Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có gần 500 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022. Thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận với các phương tiện sản xuất, áp dụng vào chăn nuôi trồng trọt tại gia đình, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Ký ức thẳm sâu trong tiềm thức của nhiều người, nhiều thế hệ, thành phố Thái Nguyên luôn được mệnh danh là thành phố thép kiên cường, chứa đựng cả một kho di sản to lớn về lịch sử, truyền thống, kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng, an ninh. Sau đây là nội dung chi tiết. Đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 498 đảng viên được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng. Hiện các chi đảng bộ đã và đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo thành phố. Trong số 498 đồng chí được trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt này, có 14 đồng chí được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 36 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng. Còn lại là các đồng chí được trao tặng truy tặng huy hiệu 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Các đảng viên được tặng huy hiệu Đảng đều đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đóng góp xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung. Bản thân và gia đình các đồng chí luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương. Phát biểu tại các buổi lễ trao tặng huy hiệu Đảng, lãnh đạo thành phố đã biểu dương ghi nhận và chúc mừng các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2022, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục động viên con cháu và gia đình gương mẫu thực hiện tốt các phong trào thi đua, tích cực đóng góp công sức và kinh nghiệm của bản thân, tham gia xây dựng địa phương và thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp. Chiều ngày 21 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chủ trì các hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, thực hiện các dự án khu nhà ở Bắc Sơn Sông Hồng, phường Hoàng Văn Thụ, phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, địa phận phường Chùa Hang. Dự án khu nhà ở Bắc Sơn Sông Hồng, phường Hoàng Văn Thụ có tổng diện tích trên 16 ha, trong đó diện tích thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 14 ha với tổng số 338 hộ và 2 tổ chức. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 121 hộ và 2 tổ chức với số tiền trên 94 tỷ đồng. Đã chi trả tiền bồi thường cho 79 hộ và 2 tổ chức với tổng giá trị trên 68 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện có một số hộ chưa phối hợp thực hiện thống kê kiểm đếm, chưa nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Các đơn vị chức năng của thành phố và chủ đầu tư dự án đã đề xuất 4 vị trí cần sớm giải phóng mặt bằng để triển khai thi công hạ tầng giao thông của dự án. Dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, địa phận phường Chùa Hang có tổng diện tích dự kiến thu hồi 1,22 ha, tổng số hộ ảnh hưởng là 44 hộ. Hiện nay thành phố đã thống kê kiểm đếm 43 trên 44 hộ, đã phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 38 hộ với kinh phí 44,6 tỷ đồng. Có 31 hộ đã nhận tiền bồi thường với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng. Hiện có 5 hộ đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhận tiền. Tại các hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các đơn vị chức năng và chủ đầu tư các dự án nêu rõ các khó khăn vướng mắc, đề xuất giải pháp khắc phục nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đề nghị Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng của các địa phương tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các hộ gia đình hiểu và chấp hành đúng các quy định của pháp luật trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện các dự án. Sáng ngày 22 tháng 9, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, chủ trì cuộc họp về công tác bàn giao đưa vào sử dụng hai hạng mục công trình nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 và xây dựng nút giao khắc cốt đường Thống Nhất và đường Việt Bắc thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện chủ đầu tư, các phòng ban đơn vị liên quan của thành phố, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế các hạng mục công trình đã thảo luận thống nhất ký biên bản bàn giao công trình hoàn thành để đưa vào sử dụng. Tài liệu làm căn cứ bàn giao là Nghị định số 06 ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, hồ sơ thiết kế bảo vệ thi công được duyệt, hồ sơ hoàn công, nhật ký công trình, các biên bản nghiệm thu các công tác xây lắp, các văn bản kiểm tra chất lượng công trình, bản vẽ hoàn công hạng mục công trình xây dựng, về chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo yêu cầu theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Việc bàn giao đưa vào sử dụng hai hạng mục công trình này được tính từ ngày 22 tháng 9. Các nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo hành công trình từ ngày 22 tháng 9 theo hợp đồng đã ký. Trong suốt thời gian bảo hành công trình, nếu có hư hỏng do nguyên nhân chất lượng thi công thì nhà thầu thi công phải sửa chữa ngay. Sau khi quyết toán công trình được phê duyệt, Ban Quản lý Dự án Chương trình Đô thị Miền núi phía Bắc, thành phố Thái Nguyên sẽ chuyển hồ sơ quyết toán cho đơn vị quản lý sử dụng làm cơ sở xác định giá trị công trình bàn giao. Sáng ngày 22 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường Trương Vương phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố giải quyết kiến nghị của một số hộ kinh doanh tại chợ Thái theo công văn số 4763 ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc kiểm tra giải quyết đơn của công dân Võ Quốc Tam, phường Trương Vương. Ông Đặng Thế Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường chủ trì buổi làm việc. Theo nội dung đơn phản ánh của ông Võ Quốc Tam, người đứng đơn đại diện một số hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Thái, đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp triệt để chấm dứt các hành vi lấn chiếm vỉa hè, sân chợ, lối ra vào, cầu thang lên xuống, cửa chợ, lối đi dành cho người khuyết tật để làm địa điểm buôn bán kinh doanh tại khu vực phía trước chợ Thái. Tại buổi làm việc, đại diện các phòng chuyên môn của thành phố và các bộ phận chuyên môn của phường đã có ý kiến làm rõ trách nhiệm của ban quản lý chợ trong công tác quản lý và trách nhiệm chính quyền địa phương trong đảm bảo an toàn giao thông. Sau khi nghe các ý kiến của các đơn vị, bà Chu Thị Oanh, công ty cổ phần Trung Tín, nhận trách nhiệm trong việc quản lý đối với chợ Thái. Về thang máy hỏng, công ty sẽ thực hiện sửa chữa để đảm bảo cho việc đi lại. Đối với 6 gian hàng kiosk quay ra đường Bến Oánh, công ty sẽ yêu cầu giải tỏa toàn bộ đối với các vị trí sử dụng lấn chiếm. Trong tháng 10 năm 2022, công ty sẽ phối hợp với các sở ban ngành thực hiện việc giải tỏa các hộ kinh doanh sai mặt hàng, sai vị trí và chấm dứt hợp đồng đối với các hộ kinh doanh vi phạm. Hội nghị cũng đã thống nhất một số nội dung như ban quản lý chợ Thái cam kết sẽ cho tháo dỡ toàn bộ lều bạt, ô dù, mái vẩy, giải tỏa toàn bộ các tiểu thương bày bán hàng hóa, kinh doanh, lấn chiếm khu vực xung quanh sân, sảnh, hành lang lưu thông, phạm vi đất thuộc chợ quản lý, đường lên xuống chợ, bậc cầu thang chợ Thái. Thời gian xong trước ngày 25 tháng 9 năm 2022, có trách nhiệm quản lý mặt bằng, không để các tiểu thương lấn chiếm bày bán hàng hóa, kinh doanh, phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường xử lý các trường hợp vi phạm, chịu trách nhiệm trước các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố và phường Trương Vương trong trường hợp để các tiểu thương bày bán hàng hóa, kinh doanh, tái lấn chiếm khu vực nêu trên. Ông Võ Quốc Tam đã nhất trí và đồng tình với cách giải quyết của Ủy ban Nhân dân phường. Hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường tháng 9 năm 2022, chiều ngày 22 tháng 9, Ban An toàn Giao thông, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân và Công an Phường Chùa Hang phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 2 tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông năm 2022 cho gần 500 học sinh của nhà trường. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự thành phố Thái Nguyên giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh. Một số nội dung được nhấn mạnh như nguyên nhân hậu quả của tai nạn giao thông, ý nghĩa của biển báo hiệu giao thông và một số biển báo thường gặp trên đường. Trong khuôn khổ chương trình, các em học sinh đã được hướng dẫn và thực hành hiệu lệnh của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, trả lời một số câu hỏi liên quan đến luật giao thông đường bộ, cũng như việc chấp hành đúng tín hiệu đèn giao thông khi đang điều khiển phương tiện giao thông trên đường, v.v. Đây là buổi sinh hoạt ngoại khóa giúp các em học sinh trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 2 nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong trường học. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, bộ môn điền kinh tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ 9 năm 2022 đã thành công tốt đẹp cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Môn điền kinh tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần này có 12 nội dung thi đấu với gần 100 vận động viên tham dự. Các vận động viên nam thi chạy 100m, chạy 200m, chạy 1.500m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ. Các vận động viên nữ thi chạy 100m, chạy 200m, chạy 800m, nhảy cao, nhảy xa, đẩy tạ. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu quyết tâm cao, thành phố Thái Nguyên đã xuất sắc đứng vị trí nhất toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 4 huy chương đồng. Xếp ở vị trí thứ hai là thành phố Phổ Yên với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Và vị trí thứ ba là huyện Đại Từ với 2 huy chương vàng, 3 huy chương đồng. Sau môn điền kinh, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 9 tiếp tục diễn ra các môn thi đấu, bóng đá futsal và kéo co. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình giúp đỡ hội viên nông dân tiếp cận với các phương tiện sản xuất áp dụng vào chăn nuôi trồng trọt tại gia đình, góp phần đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Sinh ra, lớn lên ở vùng đất chè nổi tiếng Tân Cương, nhiều năm gắn bó với cây chè và đây cũng là cây trồng đem lại thu nhập chính cho gia đình, nên anh Trần Đức Cảnh ở xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên luôn trăn trở hướng đi để phát triển cây chè, làm giàu trên mảnh đất quê hương. Vì vậy, anh luôn học hỏi tìm tòi những cách thức sản xuất tiên tiến, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, cùng sự giúp đỡ về kỹ thuật từ Hội Nông dân xã, thành phố. Nhờ đó đến nay, gần 1 hecta chè sản xuất theo hướng hữu cơ của gia đình anh phát triển tốt, cho thu nhập cao, với giá bán trung bình từ 300.000 đến 500.000 đồng trên 1 kg chè. Thậm chí, đối với chè đinh, có thể lên đến 3 triệu đồng trên 1 kg. Anh Trần Đức Cảnh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Hội Nông dân cũng hỗ trợ cho chúng tôi về học tập, về kinh nghiệm làm chè, về nguồn vốn. Có những cái nguồn vốn như thế thì chúng tôi cũng mua sắm được máy móc, trang thiết bị để sản xuất chè nó tốt hơn.
Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có trên 23.400 hội viên tham gia sinh hoạt tại 32 hội cơ sở. Thời gian qua, phong trào giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội và phong trào nông dân được hội thực hiện xuyên suốt. Trong đó, hội đã triển khai đến các cơ sở hội linh hoạt sáng tạo, thực hiện các chương trình, tuyên truyền vận động và định hướng cho hội viên các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất, chăn nuôi. Bà Nguyễn Thị Bích Phương, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chi hội nông dân cơ sở cũng đã tổ chức tuyên truyền và vận động hội viên nông dân đăng ký thi đua và có trên 16.000 hộ đăng ký phong trào, tham gia phong trào. Và đặc biệt là cái kết quả đạt được thì hàng năm có trên 55% hộ đăng ký đều đạt danh hiệu từ cấp cơ sở và đối với cấp tỉnh thì có trên 35%.
Tích cực vận động nhân dân phát huy lợi thế, điều kiện tự nhiên của địa phương và các chính sách hỗ trợ của nhà nước để chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa cây con giống có giá trị vào nuôi trồng, chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế hộ gia đình cho thu nhập cao. Qua đó đã góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu công tác giảm nghèo hàng năm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn thân mến, ký ức thẳm sâu trong tiềm thức của nhiều người, nhiều thế hệ, thành phố Thái Nguyên luôn được mệnh danh là thành phố thép kiên cường, chứa đựng cả một kho di sản to lớn về lịch sử, truyền thống, kinh tế, văn hóa xã hội đến quốc phòng an ninh. Với tôi, thế hệ 9X không sinh ra ở thành phố Thái Nguyên nhưng được sống và trưởng thành trên vùng đất đó, nên những suy nghĩ trong tôi cứ lớn dần theo sự phát triển đi lên của thành phố. Tôi đã đọc và suy ngẫm nhiều bài viết về thành phố Thái Nguyên, nhất là từ khi phát động cuộc thi báo chí viết về chủ đề Thành phố Thái Nguyên 60 năm một chặng đường phát triển. Cảm nhận của chàng trai 25 tuổi như tôi là hay và bổ ích, bởi 2/3 chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của thành phố Thái Nguyên, tôi chỉ được nghe, tiếp xúc với đất và người nơi đây. Ký ức về truyền thống quý báu trải dài 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của thành phố Thái Nguyên tự như bản hùng ca về một thời hoa lửa. Biết bao người đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì sự trường tồn phát triển của thành phố Thái Nguyên, để hôm nay thế hệ chúng tôi được sống, làm việc và cống hiến sức trẻ của mình với mong muốn chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Bác Hồ căn dặn khi đến thăm cán bộ, công nhân khu gang thép, nhà máy điện Cao Ngạn. Ngày 1 tháng 1 năm 1964, tỉnh ta có nhiều điều kiện rất thuận lợi. Toàn thể đồng bào và cán bộ phải ra sức làm cho Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta. Khắc ghi lời căn dặn của Bác, mấy mươi năm qua, Đảng ủy, chính quyền và người dân thành phố Thái Nguyên đã phát huy cao độ trí tuệ, sáng tạo, đồng thời huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh công cuộc cải tổ, cải cách, chuyển đổi số, lấy quyền lợi của người dân và phúc lợi xã hội làm trung tâm, xây dựng thành phố Thái Nguyên theo hướng đô thị thông minh. Những năm qua, hầu hết chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố đều được thực hiện đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt trên 10%. Thu ngân sách năm 2021 đạt trên 3.289 tỷ đồng, vượt gần 950 tỷ đồng so với kế hoạch tỉnh giao. Nhiều dự án công trình trọng điểm được triển khai có hiệu quả, diện mạo đô thị ngày càng văn minh hiện đại. Công tác chuyển đổi số được xác định là yếu tố quan trọng để thúc đẩy thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành thành phố thông minh. Thành tựu trên thật đáng tự hào, tuy nhiên là thế hệ trẻ, ngoài việc nuôi ước mơ, dệt hoài bão, tôi luôn tâm niệm rằng truyền thống của thành phố Thái Nguyên là động lực cho sự phát triển. Không ai có thể phủ nhận quá khứ vinh quang của một thời hoa lửa. Nhưng trong sự phát triển đi lên của thành phố Thái Nguyên hôm nay, cần có tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo cả về hoạch định và tầm nhìn chiến lược trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của thành phố Thái Nguyên phải là những người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt vì lợi ích chung. Vẫn biết trong thực tế hiện nay, công tác lãnh đạo, quản lý của người cán bộ thực sự không hề đơn giản. Nếu không có sự chính trực, cán bộ rất dễ bị dao động, dễ nảy sinh tâm lý e ngại, từ đó không thể dám nói, dám nghĩ, dám làm. Bên cạnh đó, đức chính cũng liên quan chặt chẽ đến tính đảng, đến bản lĩnh chính trị của người cán bộ. Người cán bộ nếu không chính, sẽ sa vào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Cán bộ đã suy thoái, ắt không thể dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Chính vì vậy, việc tu dưỡng rèn luyện bản thân của mỗi cán bộ đảng viên thực sự cũng là một cuộc chiến. Chỉ có chiến thắng được chính bản thân mình thì người cán bộ đảng viên mới thực sự trở thành một người cách mạng chân chính, xứng đáng với sự tin yêu của quần chúng nhân dân. Tự hào về một thành phố Thái Nguyên phồn vinh, hạnh phúc, tôi không chỉ mong mà muốn tất cả thế hệ trẻ, công dân của thành phố hãy cống hiến tài năng, trí tuệ của mình, gắng sức đồng hành cùng đảng bộ, chính quyền xây dựng thành phố văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 2240 về việc phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điều 1. Phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cụ thể như sau. 1. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. 2. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ đối với nghĩa trang, nhà tang lễ là cơ sở để ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ theo quy định. 3. Giá dịch vụ nghĩa trang đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Điều 2. Trong quá trình thực hiện, khi có sự thay đổi các yếu tố cấu thành giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đảm bảo đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các đơn vị, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Giá dịch vụ nghĩa trang, dịch vụ tang lễ. Một lớn, giá dịch vụ nghĩa trang. 1. Giá dịch vụ hung táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.978.000 đồng. 2. Giá dịch vụ cải táng, kích thước mộ 2,7m x 1,2m x 0,8m, 5.092.000 đồng. 3. Xây mộ cát táng hoặc địa hỏa táng, kích thước 1,5m x 1m x 1,5m, đơn giá 11.486.000 đồng. 4. xây mộ chôn cất một lần, kích thước 2,7m x 1,6m x 2m. Đơn giá 28.086.000 đồng. Hai lớn, dịch vụ tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ. 1. Giá thuê hội trường để tổ chức tang lễ 6 giờ trên một đám. Đơn giá 4 triệu đồng. Giờ tiếp theo 1 giờ 200.000 đồng. Để qua đêm từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau 1 giờ 15.000 đồng. 2. Đơn giá bảo quản thi hài lạnh 1 giờ. Đơn giá 145.000 đồng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa rông, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rông rải rác, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, ra soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng, tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi, tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời, hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn, tiêm bắp lịch tiêm cũng gồm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay. Không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.